Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định lập trường về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa sau khi báo chí yêu cầu bình luận về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ thay đổi hình ảnh bản đồ Việt Nam mà không có hai quần đảo này trên trang Facebook của sứ quán. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết chống ngôn từ kỳ thị người châu Á vì Covid. Đài Loan cấp tốc triển khai phản lực cơ ngăn cản 18 máy bay Trung Quốc. Tổng thống Trump dự trù ký xác lệnh trừng phạt những ai buôn bán vũ khí với Iran.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí cách ly tập trung đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, chi phí tiền ăn theo quy định là 80.000 đồng và các chi phí sinh hoạt khác là 40.000 đồng một ngày, tổng cộng là 120.000 đồng một ngày, tức là khoảng 5 đô la. Mức phí mới được đưa ra sau nhiều tháng Việt Nam thực hiện miễn phí cách ly cho tất cả những người nhập cảnh kể từ khi có đại dịch COVID-19. Quy định thu phí đối với người nhập cảnh được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9. Ngoài quy định tự trả chi phí cách ly, Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế, có thể thanh toán chi phí chữa bệnh tại Việt Nam. Việt Nam bắt đầu đưa ra các quy định mới liên quan đến người nhập cảnh sau khi bắt đầu mở lại các đường bay đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan từ ngày 15 tháng 9 và hai đường bay đến Campuchia và Lào vào ngày 22 tháng 9. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 khách quốc tế sẽ đến Việt Nam trong tháng này sau khi các đường bay trên được mở trở lại. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1, Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vào ngày 25 tháng 3 và tất cả khách ưu tiên nhập cảnh phải được đưa đi cách ly tại các cơ sở tập trung trong 14 ngày. Tuy nhiên, quy định này đã được thay đổi khi nhu cầu mở cửa nền kinh tế đang trở nên ngày càng cấp bách. Tuần trước, Việt Nam đưa ra quy định tất cả khách quốc tế sẽ được đưa đi cách ly tập trung từ 5 đến 7 ngày sau khi trình giấy xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 5 ngày khi vào Việt Nam. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm PCR, tức xét nghiệm virus corona thêm 2 lần, và tất cả các chi phí cách ly xét nghiệm đều phải tự chi trả. Những người có kết quả âm tính sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoặc tại doanh nghiệp, đơn vị cho đủ 14 ngày. Dưới sự giám sát của địa phương, trường hợp người có dấu hiệu nhiễm virus corona sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Tính cho đến ngày 18 tháng 9, Việt Nam báo cáo 1.068 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 9 lên tiếng khẳng định lập trường về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, sau khi báo chí yêu cầu bình luận về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thay đổi ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo này trên trang mạng xã hội Facebook của sứ quán. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam nhất quán lập trường quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nội dung trả lời này cho đến tối 18 tháng 9 vẫn không được Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng lên trang tin chính thức bên cạnh các nội dung khác đã đăng trong cùng ngày họp báo. Theo bà Hằng, lập trường nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam đã được bày tỏ nhiều lần và dưới nhiều hình thức khác nhau và được nhiều quốc gia tôn trọng và ủng hộ. Trước đó, hôm 9 tháng 9, trong bài viết về nhìn lại mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam trong 25 năm qua, nhân hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 33 trên trang Facebook, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đăng kèm ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động này nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt với rất nhiều like và bình luận ủng hộ từ công luận Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin về sự kiện này, Đại sứ quán Mỹ đã thay đổi hình ảnh trên trang Facebook thay bằng hình ảnh tương tự, nhưng cắt cận cảnh hơn, làm mất hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ. Lập tức bài viết nhận hàng trăm bình luận phản đối và chỉ trích từ các cư dân mạng Việt Nam. Cho đến thời điểm tối 18 tháng 9, Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng bình luận chính thức gì về sự thay đổi này. Tuy nhiên, trang VN Express phiên bản tiếng Anh dẫn lời bà Rachel Chen, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ không đưa ra lập trường về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể đất liền trên Biển Đông. Tờ báo dẫn lời bà Chen nói, Hoa Kỳ hoan nghênh những dấu hiệu tiến bộ gần đây trong các cuộc thảo luận giữa các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền về nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế và hoan nghênh sự nhất quán của các lãnh đạo ASEAN rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Giữa bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền đang gia tăng gần đây giữa Việt Nam, các quốc gia láng giềng và Trung Quốc, bất kỳ một động thái nào từ phía Hoa Kỳ hay các quốc gia phương Tây liên quan đến khu vực Biển Đông đều tạo ra một hiệu ứng lớn đối với công luận và giới hữu trách địa phương. Hồi trung tuần tháng 7, tuyên bố lập trường của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông, trong đó có nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ chính quyền, truyền thông cho đến người dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào thời điểm đó lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề này. The Voice of America,
VOA. Liên Hiệp Quốc vừa công bố bản báo cáo năm 2020 về các hồ sơ bị chính quyền hăm dọa và trả thù tại Việt Nam. Theo đó, có ít nhất 16 trường hợp liên quan đến việc chính quyền Việt Nam giam cầm, thu giữ giấy tờ tùy thân, thẩm vấn hoặc theo dõi từ năm 2019 cho đến nay. Phúc trình này do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện, căn cứ vào Nghị quyết Nhân quyền HRC 12/2 về các hoạt động của những chính phủ có hành động đe dọa và trả đũa các cá nhân, tổ chức chỉ vì họ hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phúc trình nêu các trường hợp như vụ giam giữ tùy tiện và tịch thu giấy tờ của chuyên gia luật Trương Thị Hà, thẩm vấn và tịch thu hộ chiếu của nhà hoạt động nhân quyền Đinh Thị Phương Thảo, hay các trường hợp bị cấm xuất cảnh khi tham dự một hội nghị tôn giáo khu vực như trường hợp của bà Nguyễn Xuân Mai, ông Phạm Tấn Hoàng Hải, ông Nguyễn Văn Thiết, ông Trần Ngọc Sương, bà Lương Thị Nở. Phúc trình cũng nhắc đến việc công an thẩm vấn các tín đồ tôn giáo vừa trở về nước sau một hội nghị tôn giáo ở Thái Lan năm 2019. Như trường hợp của Huỳnh Ngọc Tường theo đạo Công giáo, Nguyễn Thị Hoài Phương theo Công giáo, Nguyễn Phạm Ái Thùy theo đạo Công giáo, Ngô Thị Liên theo Công giáo, Hòa Thượng Thích Thiện Phúc Phật giáo, Nay Y Ni người Hà Mông theo đạo Tin lành. Báo cáo nhắc đến trường hợp chính quyền bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và bỏ tù nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển. Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải trình về các trường hợp này. Và trong phần lớn các phản hồi, chính phủ Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Bản báo cáo trình cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về hăm dọa và trả thù đang được thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong phiên họp 45 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Hôm 15 tháng 9, Đại sứ quốc tế về nhân quyền của Vương quốc Anh Rita Range lên tiếng tại phiên họp của Hội đồng bày tỏ lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đại sứ Range nói,
We're concerned about restrictions on freedom of expression and assembly in Vietnam. We call for better protection of journalists and for all citizens to have access to free, independent media.
Chúng tôi lo ngại về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và họp hội ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi bảo vệ các nhà báo tốt hơn và để mọi công dân có quyền truy cập vào các phương tiện truyền thông tự do độc lập. Đáp lại, một đại diện của đoàn Việt Nam cho rằng những đánh giá về tình hình nhân quyền của Việt Nam như thế là phiến diện.
It is regrettable that some delegations made one-sided and unjustified statements that mischaracterize the actual human rights situation in Vietnam.
Điều đáng tiếc là một số phái đoàn đã có những phát biểu phiến diện và thiếu tính chính đáng, hiểu sai về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng chính quyền có nhiều biện pháp để thực hiện chính sách nhất quán và thúc đẩy bảo vệ các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Phái đoàn của Hà Nội cũng nhắc lại rằng không ai ở Việt Nam phải ngồi tù vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị truy tố hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Từ Hà Nội, chuyên gia luật Trương Thị Hà nói với VOA tiếng Việt hôm 18 tháng 9 rằng việc Liên Hợp Quốc chỉ ra các sai phạm sẽ tạo thêm áp lực để chính quyền Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bà Trương Thị Hà nói,
UN nêu cái trường hợp của em thì đây là rất là cần thiết, bởi vì là nếu mà chỉ trong nước họ biết đến trường hợp của em ấy, thì em rất là khó để có thể đòi lại được giấy tờ của mình. Thì sự can thiệp của UN thì em nghĩ là ít nhiều đã gây những cái áp lực nhất định đến chính quyền Việt Nam.
Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI vừa tung chiến dịch Phượng Hoàng Đen, bắt giam 18 nghi phạm, đa phần là người gốc Việt, trong đường dây buôn lậu súng và ma túy. Trong thông cáo của Bộ Tư pháp hôm 15 tháng 9, chiến dịch Phượng Hoàng Đen của FBI đã khởi tố tất cả 25 nghi phạm, trong đó có 18 đối tượng đã bị bắt vào buổi sáng ngày 15 tháng 9. Trang tin East Bay Times ngày 17 tháng 9 dẫn lời ông Tom Rozek, phát ngôn viên của văn phòng công tố ở bang California, cho biết trong số các nghi phạm bị tạm giam có ông Dow Wei Dương, 53 tuổi, và ông Christopher Nguyễn, 47 tuổi, ở thành phố Ontario, bang California, đều bị điều tra tội bán súng trái phép. Hai người này bị cáo buộc bán 5 khẩu súng trường AR-15 không có nhãn hiệu, không kiểu dáng hay số series. Danh tính các nghi phạm khác bị bắt giữ cùng với hình ảnh do FBI đăng tải còn có Sinh Trần, Philip Phạm, Trung Võ, Thơm Lưu, Việt Trần, Quỳnh Nguyễn, Mỹ Dung Châu. Ông Rozek cho biết thêm rằng trong quá trình thực hiện các lệnh khám xét nhà, cảnh sát còn tịch thu 12 kg ma túy đá, 100 gram cocaine cùng 16 khẩu súng. Đài CBS Los Angeles dẫn lời nhà chức trách cho biết có 7 cáo trạng được đưa ra dưới nhiều tội danh về ma túy. Hầu hết các bị cáo phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù liên bang, và một số sẽ phải đối mặt với thời gian tù lên hàng chục năm vì tội phạm trong thời gian dài, đài CBS cho biết thêm. Bộ Tư pháp cho biết vụ phá án này có được nhờ kết quả nhờ cuộc điều tra của FBI và Sở Cảnh sát quận Los Angeles. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ đáng kể của Sở Cảnh sát thành phố Monterey Park, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và Cơ quan Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Người chăn nuôi ở miệt đồng ruộng miền Tây Nam Bộ, từ đầu mùa dịch Covid tới nay, dường như họ không gặp những xáo trộn đáng kể với nghề chăn nuôi quy mô nhỏ ở hộ gia đình. Bên cạnh đồng áng thì chăn nuôi giống như nghề của kinh tế phụ với những nhà nông miền Tây. Ông Bình, nông dân xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An kể.
Có ống lòng nuôi để cho bò ăn, nuôi bò thịt, tùy theo con bò giống. Bò giống nó nuôi, nếu mà con nó mạnh khỏe thì 6-7 tháng mình có thể mình xuất chuồng.
Vùng biên giới mà ông Bình nói đến là Campuchia, giáp với Mộc Hóa của Long An. Ông Chính, cư dân xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chia sẻ tình cảnh mùa dịch.
Nên là nó mua thì nói chung thì năm nay thì nuôi thôi, dỗ béo rồi thôi, chứ còn kinh tế nó cũng giá cả bấp bênh lắm.
Trong chăn nuôi ở miệt đồng, mấy năm gần đây, người dân xứ giáp ranh biên giới chọn nuôi thêm con dơi. Ông Nguyễn Minh Mới, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết.
Dơi thì nó ăn nhiều loại cỏ lắm, rau muống, rau lan, rau muống thì mình trồng, còn cỏ thì theo lộ nè. Lợi nhuận thì nó cao hơn con bò, nó nhanh hơn con bò. Giá của nó thì hiện nay dê đực là 120.000, còn dê cái hiện 100.000. Trước thì phong trào ta nuôi nhiều lắm, còn giờ thời gian dê rẻ vừa qua ta nghỉ hết.
Nghề chăn nuôi ở xứ giáp ranh biên giới nhờ vào đầu ra của buôn bán giao thương giữa cư dân hai nước để làm ăn kiếm thêm ngoài nghề lúa gạo. Gia cầm nơi đây nuôi theo kiểu truyền thống nên được khách ưa chuộng hơn dạng công nghiệp. Và dịch bệnh kéo dài khiến mọi việc làm ăn khó khăn. Ông Chính, một lão nông ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, than vãn.
Khó làm lắm, giờ nó buôn bán cũng chậm. Bán kinh tế thì bây giờ nó cấm toàn để, đâu có đi làm ăn gì được đâu. Cũng chui lại bạ thôi chứ không như năm rồi.
Giao thương biên giới đình trệ vì dịch Covid. Hàng quán ăn uống cũng giảm nên gia súc tiêu thụ chậm hẳn. Ông Nguyễn Bình Mới, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa nhận xét.
Về ảnh hưởng tại lý do ta không ở quán rồi đông rồi ta không ăn uống rồi không bán được. Cái chung nó ảnh hưởng về nông nghiệp cái chung, nhưng mà ở đây thì người nông dân thì nó chưa có kiểu như mình không có thấy được rõ hết cái ảnh hưởng của nó, nhưng mà chắc có lẽ ai cũng phải mong muốn là nó bệnh dịch sẽ hết.
Những gia súc như dê, như bò cùng gia cầm, vịt, gà của người miệt đồng miền Tây Nam Bộ giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi mùa dịch Covid đi qua để nông dân xứ này sớm trở lại đời sống giao thương nhộn nhịp quen thuộc của cư dân biên giới Việt Nam Campuchia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngày 17 tháng 9, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án việc dùng lời lẽ kỳ thị người châu Á vì virus corona, trong đó có những cụm từ như virus Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump thường sử dụng. Nghị quyết do dân biểu dân chủ Craigsman đưa ra được thông qua với 243 phiếu thuận và 163 phiếu chống. Có 14 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng với 229 dân biểu dân chủ, còn tất cả các phiếu chống đều từ phía Cộng hòa. Nghị quyết kêu gọi tất cả các giới chức lên án và bác bỏ tinh thần chống người châu Á bất cứ hình thức nào, lên án các tuyên ngôn kỳ thị và bài ngoại và kêu gọi cơ quan thi hành luật pháp điều tra tất cả hình thức của tội thù ghét. Nghị quyết lưu ý rằng, giới chức y tế đã nói là không thích hợp và không chính xác khi gọi COVID-19 là virus Trung Quốc và khuyến nghị lãnh đạo Mỹ chống lại thông tin xuyên tạc và kỳ thị. Tình trạng tấn công bằng lời nói và hành hung người Mỹ gốc châu Á kể từ khi virus corona xuất hiện tại Mỹ đang gia tăng, với hàng ngàn trường hợp như vậy. Thông qua nghị quyết là gửi ra một thông điệp nhất quán rằng thù nghịch, ghét bỏ và bài ngoại sẽ không được dung thứ, bà Mang nói trên Twitter. Đây là một nghị quyết bày tỏ ý định của Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, do đó sẽ không được đưa sang Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát để cứu xét hay sang Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Trump ký hay phủ quyết. Dân biểu Kevin McCarthy, lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện, nói cứu xét một nghị quyết không mang tính ràng buộc làm phí thời giờ của các nhà lập pháp và rằng Hạ viện nên chú trọng đến các vấn đề lớn hơn như làm thế nào cạnh tranh tốt nhất với Trung Quốc. Các nhà sản xuất Mỹ đang tăng cường sản xuất các bộ xét nghiệm COVID nhanh, rẻ nhưng ít chính xác, nhắm tới trước cuối năm có thể xét nghiệm cho 100 triệu người mỗi tháng, giúp trường học và công sở mở rộng đáng kể việc xét nghiệm. Nguồn tin của các nhà sản xuất và chính phủ nói với Reuters là hơn nửa chục bộ xét nghiệm kháng nguyên có phần chắc sẽ được cấp phép vào cuối tháng 10. Các nguồn tin này cho hay là khi việc sản xuất các bộ xét nghiệm mới được phép phối hợp với các loại chẩn đoán được chấp thuận trước đây, thì khả năng xét nghiệm tổng cộng hàng tháng sẽ vượt quá 200 triệu mỗi tháng vào cuối năm. Khác với phương pháp chẩn đoán phân tử có chi phí trên 100 đô la, đang chiếm đa số tại Mỹ vốn đòi hỏi phải gửi đến phòng xét nghiệm và thường mất vài ngày mới có kết quả, xét nghiệm kháng nguyên có thể chỉ tốn 5 đô la. Xét nghiệm này có thể làm ở bất cứ nơi nào và đưa ra kết quả trong vòng vài phút. Việc này mở ra khả năng rà soát thường xuyên tại trường học, các cơ sở doanh thương, ngay cả những người không có triệu chứng và là một công cụ quan trọng để chế ngự virus bùng phát trong tương lai, các chuyên gia nói. Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện một vài chất đạm từ COVID trong những mẫu lấy từ miệng hay cổ họng, tương tự như xét nghiệm nhanh về viêm cổ họng tại văn phòng bác sĩ. Thiếu khả năng xét nghiệm và thiếu phối hợp của liên bang trong giai đoạn đầu của đại dịch đã gây trở ngại cho nỗ lực kiểm soát COVID tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà ban hành quy định và các chuyên gia y tế quan ngại về độ tin cậy của xét nghiệm kháng nguyên. Loại xét nghiệm này thường chỉ phát hiện virus với tỷ lệ 80-90%, dưới 95% của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kết quả xét nghiệm âm tính sai nêu lên khả năng là người bệnh vô tình làm lây lan COVID-19. Không có đủ dữ liệu để chắc chắn là xét nghiệm mới có thể phát hiện virus khi người bị nhiễm đang ở giai đoạn sớm. Tiền triệu chứng và việc này có thể tiềm năng hạn chế sự hữu dụng của xét nghiệm. Mỹ thực hiện khoảng 25 triệu xét nghiệm trong tháng 8, trong đó có xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và xét nghiệm kháng nguyên, theo dữ liệu của trường đại học Oxford. Các nhà sản xuất xét nghiệm kháng nguyên và các nhà cung cấp đang sẵn sàng cho việc tăng cường xét nghiệm. Mỹ có thể có khả năng thực hiện 3 triệu xét nghiệm virus corona mỗi ngày trong tháng này, một nửa là xét nghiệm kháng nguyên. Tới tháng sau, số này có thể lên đến 135 triệu xét nghiệm mỗi tháng. Một giới chức y tế cao cấp nói với một ủy ban quốc hội Mỹ vào ngày 16 tháng 9, Viện Y tế Quốc gia đang làm việc với các công ty có phần chắc sẽ bổ sung thêm 39 triệu xét nghiệm mỗi tháng trong năm nay, một giới chức Mỹ nói với hãng tin Reuters. Viện cũng đã cấp tiền để giúp những nhà chế tạo xét nghiệm tăng cường khả năng sản xuất. Ngay cả khi giới sản xuất các bộ xét nghiệm thành công gia tăng sản xuất, khả năng vẫn còn eo hẹp trong một thời gian trong lúc nhu cầu tăng từ các trường học, các công ty và những nơi khác. Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 17 tháng 9 đình hoãn lại việc lên lớp tại hầu hết các trường công lần thứ nhì, trong lúc hệ thống giáo dục lớn nhất nước Mỹ đang vất vả tìm cho đủ giáo viên muốn đứng lớp trực tiếp trong đại dịch virus corona. Trong khi các lớp học trên mạng đã khởi sự, việc tới lớp từng bị hoãn từ ngày 10 tháng 9 cho tới 21 tháng 9 đối với các học sinh chọn cách học trực tiếp. Từ ngày 21 tháng 9, chỉ có các em trước mẫu giáo và các học sinh cần chăm sóc đặc biệt sẽ đến trường. Thị trưởng nói tại một cuộc họp báo, học sinh tiểu học sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 9. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10. Lãnh đạo công đoàn giáo chức gặp thị trưởng hôm 16 tháng 9 bày tỏ quan ngại thực sự. Thị trưởng cho biết, hệ thống giáo dục thành phố New York hiện phục vụ hơn 1,1 triệu học sinh. Dù họ biết đã thực hiện một số tiến bộ thực sự nhưng không đủ và nhiều việc nữa cần làm để đảm bảo là mọi việc được chu đáo, ông de Blasio nói với các phóng viên. Tổng cộng có 4.500 giáo viên được tuyển dụng thêm, ông de Blasio nói và bày tỏ hy vọng loan báo tuyển dụng thêm trong những tuần tới. Hầu hết các học khu chính của Mỹ đã bỏ kế hoạch học trực tiếp trên lớp vào lúc này. Tại Los Angeles, học khu lớn thứ hai, và tại Chicago, học sinh học trực tuyến từ nhà. Những nỗ lực tại thành phố New York, vốn là tâm dịch ở Mỹ hồi mùa xuân, đang được theo dõi chặt chẽ. Kế hoạch của thành phố là kêu gọi học sinh đến trường vài ngày trong tuần và thời gian còn lại học trên mạng ở nhà. Thị trưởng de Blasio trấn an nhân viên trường học là hệ thống thông gió đã được nâng cấp, y tá đã được tuyển mộ, trang bị bảo hộ đã được dự trữ và tiếp cận xét nghiệm được cải thiện. Nếu chúng ta làm việc này, chúng ta phải đảm bảo là đúng, ông Michael McGrew, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên nói tại một cuộc họp báo. Trước đây, thành phố đồng ý với công đoàn là sẽ có xét nghiệm virus corona hàng tháng cho học sinh và giáo viên. Nếu phát hiện COVID, sẽ chuyển sang học online hay đóng cửa toàn bộ trường học. Tổng thống Donald Trump có kế hoạch ban hành sắc lệnh áp đặt chế tài bất cứ ai vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Iran. Ban nguồn tin thông thạo vấn đề này cho biết ngày 17 tháng 9. Những nguồn tin nói với điều kiện ẩn danh cho biết sắc lệnh sẽ được ban hành trong những ngày tới và sẽ cho phép Tổng thống trừng phạt những ai vi phạm với những chế tài thứ yếu, không cho tiếp cận thị trường Mỹ. Tòa Bạch Ốc cũng như phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận. Nguyên nhân hành động của Mỹ là sắp hết hạn cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Iran và để cảnh báo những ai mua bán vũ khí cho Iran sẽ đối mặt với chế tài của Mỹ. Theo thỏa thuận hạt nhân 2015 Iran ký với 6 cường quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ, thì lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc với Iran sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 10 tới, trước bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11. Đài Loan cấp tốc triển khai phản lực cơ lên nghênh cản 18 máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan như một phản ứng về sự có mặt của một quan chức cao cấp của Mỹ ở Đài Bắc để thảo luận với các quan chức của đảo quốc này. Trước đó, Trung Quốc loan báo các cuộc diễn tập quân sự và lên án điều mà họ nói là sự cấu kết giữa Hoa Kỳ với Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh cho là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách kinh tế sự vụ của Mỹ, ông Keith Grant, tới Đài Bắc hôm 17 tháng 9 trong chuyến thăm 3 ngày của quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ tới thăm Đài Loan trong 4 thập niên. Trung Quốc tuyên bố sẽ có phản ứng cần thiết trước động thái này. Bắc Kinh ngày càng quan ngại khi chứng kiến mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Đài Bắc và Washington và đã tăng cường diễn tập quân sự gần Đài Loan, kể cả hai ngày tập trận quy mô trên không và trên biển vào tuần trước. Quan hệ Trung Quốc-Mỹ vốn đã căng thẳng vì cuộc chiến tranh thương mại, các quan tâm về an ninh và đại dịch COVID-19 lại càng leo thang trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo hãng tin Reuters, Đài Loan cho biết có tới 18 máy bay Trung Quốc bay vào không phận Đài Loan hôm thứ Sáu 18 tháng 9, nhiều máy bay hơn nhiều so với các vụ đối đầu trước đây. Hôm 18 tháng 9, hai máy bay ném bom H-6, 8 chiến đấu cơ J-16 và 4 chiến đấu cơ J-11 đã băng qua biên giới trên eo biển Đài Loan và xâm phạm vùng cấm bay phía tây nam Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa tin trên Twitter. Không quân Đài Loan đã cấp tốc điều máy bay chiến đấu lên Ninh Cảng, đồng thời triển khai mạng lưới phòng không để theo dõi các hoạt động. Trong thời gian gần đây, không quân Đài Loan đã phải điều máy bay lên cảng máy bay Trung Quốc thường xuyên xâm phạm không phận Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan trưng ra bản đồ phát họa các tuyến bay của máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, điều mà máy bay chiến đấu của cả hai bên thường tránh. Báo Liberty Times của Đài Loan cho biết chiến đấu cơ của Đài Loan đã được triển khai 17 lần trong 4 giờ đồng hồ để cảnh cáo không quân Trung Quốc đừng tới gần. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết Bộ Chỉ huy miền Đông của Quân đội Nhân dân Trung Quốc có tham gia sứ mạng này. Ông Nhậm không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói đây là hành động cần thiết vì tình huống hiện tại trên eo biển Đài Loan và mục đích là để bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền toàn vẹn lãnh thổ. Ông nói Đài Loan là chuyện hoàn toàn nội bộ của Trung Quốc và tố cáo Đảng Dân Chủ Tiến Bộ đang cầm quyền ở Đài Loan là câu kết với Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh cáo những kẻ chơi với lửa sẽ bị phỏng. Phủ Tổng thống Đài Loan hối thúc Trung Quốc hãy tự chế và kêu gọi dân Đài Loan bình tĩnh, trấn an họ rằng quân đội đang làm chủ tình hình. Gần đây, nhiều quan chức Đài Loan, kể cả Tổng thống Thái Anh Văn, đã bày tỏ quan tâm về nguy cơ một sự va chạm không có chủ ý có thể châm ngòi cho một cuộc tranh chấp lan rộng.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tù nhân lương tâm Cuba Roberto de Jesus Quiñones cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình sau một năm chịu đựng đau khổ tột cùng trong lao tù. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ cực lực lên án Cuba đã vô lý giam cầm ông Quiñones vì ông chỉ đơn thuần hành động cho công việc của ông là một nhà báo độc lập. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2019, chế độ Cuba đã kết án ông Quiñones với những tội danh không rõ ràng là chống đối và bất tuân và tuyên phạt ông một năm tù trong trại cải tạo lao động. Việc bắt giữ và xét xử ông Quiñones bị tai tiếng nghiêm trọng bởi việc trắng trợn coi thường các quy phạm pháp luật. Cho đến vài phút trước phiên tòa, nhà chức trách Cuba mới thông báo cho ông Quiñones về những tội danh ông bị truy tố và không cho phép ông tiếp xúc với đại diện pháp lý tại tòa án. Các công tố viên của chế độ Cuba ngăn không cho ông Quiñones trưng ra những bằng chứng về thương tích trên người ông, trong khi bị công an bắt và giam giữ. Ông bị từ chối ân xá vào tháng 3. Ngoại trưởng Pompeo nói, thật đáng xấu hổ khi chế độ Cuba tống giam một nhà báo vì tội ác duy nhất là làm cho xã hội minh bạch hơn. Nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chế độ Cuba dùng mọi lý do để bịt miệng những người chỉ trích và vi phạm các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và bảo đảm xét xử công bằng. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, Cuba vẫn là nơi có nhiều hạn chế nhất đối với báo chí ở châu Mỹ. Tổ chức này cũng liệt Cuba vào nhóm 10 quốc gia kiểm duyệt nhiều nhất. Các phương tiện truyền thông in ấn và phát sóng bị chính phủ Cộng sản Cuba kiểm soát hoàn toàn và phải tuân theo luật lệ phù hợp với các mục tiêu của xã hội chủ nghĩa. Hoa Kỳ kêu gọi các đối tác dân chủ trên toàn cầu tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền tự do báo chí, một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ giao dịch nào với Cuba.